Bạn nhìn thấy một tuyên bố trên mạng, con người chỉ sử dụng 10% bộ não. Lần đầu, câu ấy có vẻ đáng ngờ. Vài ngày sau, nó xuất hiện trong một video ngắn. Tuần tiếp theo, một bài đăng khác nhắc lại gần như nguyên văn. Giữa một người nổi tiếng, dùng nó để giải thích tiềm năng chưa được khai phá. Không có bằng chứng mới nào được đưa ra, nhưng câu nói bắt đầu nghe quen. Và chính vì nghe quen, nó dần có vẻ hợp lý, thậm chí giống một kiến thức mà bạn từng biết từ lâu. Tuy nhiên, sự quen thuộc không phải là bằng chứng. Một tuyên bố không trở nên đúng hơn chỉ vì được lặp lại. Điều thay đổi chủ yếu là cách bộ não xử lý nó. Câu chữ dễ nhận ra hơn, dễ đọc hơn, ít gây vấp hơn. Bộ não có thể dùng cảm giác trôi chảy ấy như một tín hiệu để phán đoán sự thật. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng chân lý ảo tưởng hay illusory truth. Nói đơn giản, khi một thông tin được gặp lại, bạn có xu hướng đánh giá nó đúng hơn so với một thông tin tương tự nhưng hoàn toàn mới. Điều đáng chú ý là hiệu ứng không nhất thiết đòi hỏi bạn phải nhớ rõ đã gặp câu ấy ở đâu. Bạn có thể quên bài đăng, quên tài khoản, quên thời điểm nhưng vẫn giữ lại một cảm giác mơ hồ rằng nội dung này không xa lạ. Khi cần quyết định nhanh xem nó có đáng tin hay không, cảm giác ấy có thể nghiêng càng cần. Một nghiên cứu nền tảng do Lynn Hatcher, David Goldstein và Thomas Topp Pino công bố năm 1977 đã cho người tham gia đánh giá mức độ đúng của nhiều phát biểu qua các phiên khác nhau. Một số phát biểu được lặp lại, số khác chỉ xuất hiện một lần. Kết quả cho thấy các phát biểu lặp lại thường được đánh giá là đúng hơn. Nghiên cứu không chứng minh rằng mọi lần lặp đều thuyết phục mọi người, cũng không có nghĩa lặp lại có thể biến bất kỳ điều vô lý nào thành niềm tin chắc chắn. Nó cho thấy một khuynh hướng có thể đo lường. Trong những điều kiện nhất định, sự lặp lại làm tăng cảm nhận về tính đúng đắn. Để hiểu vì sao, cần tách hai loại ký ức thường bị trộn lẫn. Loại thứ nhất là cảm giác quen thuộc. Bạn nhận ra một câu, một ý tưởng hoặc một hình ảnh đã từng xuất hiện. Loại thứ hai là ký ức về nguồn, ai đã nói ở đâu, trong hoàn cảnh nào, và nguồn ấy có đáng tin hay không. Cảm giác quen thuộc thường nhanh và ít tốn công. Ký ức về nguồn đòi hỏi nhiều chi tiết hơn, nên dễ phai mờ. Sau một khoảng thời gian, bạn có thể vẫn thấy câu nói quen nhưng không còn nhớ nó đến từ một bài châm biếm, một quảng cáo, một tài khoản giả mạo hay một bài đính chính. Khoảng cách giữa hai loại ký ức tạo ra một vấn đề quan trọng. Nếu nội dung còn quen mà nhãn cảnh báo đã biến mất khỏi ký ức, bạn có thể vô tình diễn giải sự quen thuộc thành dấu hiệu của độ tin cậy. Bộ não không nhất thiết tự nói thành lời rằng đã nghe nhiều lần nên chắc là đúng. Quá trình có thể tinh tế hơn, câu nói đơn giản chỉ tạo cảm giác bình thường, tự nhiên và ít đáng ngờ. Cơ chế liên quan thường được mô tả bằng khái niệm processing fluency, tức độ trôi chảy trong xử lý. Một kích thích có độ trôi chảy cao khi bộ não tiếp nhận và xử lý nó tương đối dễ dàng. Sự lặp lại làm tăng độ trôi chảy vì cấu trúc và ý nghĩa đã được kích hoạt trước đó. Khi gặp lại, bạn nhận dạng nhanh hơn, ít phải giải mã hơn và ít cảm thấy bất định hơn. Trong nhiều hoàn cảnh, dùng độ trôi chảy làm tín hiệu là một lối tắt hữu ích. Những từ quen thường dễ hiểu hơn, những mẫu hình từng gặp có thể an toàn hoặc phù hợp hơn. Những giải thích mạch lạc thường dễ kiểm tra hơn. Những lối tắt hữu ích không phải lúc nào cũng dẫn đến kết luận đúng. Hiệu ứng chân lý ảo tưởng đặc biệt đáng chú ý khi một tuyên bố xuất hiện bên trong lời cảnh báo hoặc bài đính chính. Muốn bác bỏ một tin sai, người viết thường phải nhắc lại chính tin sai đó. Việc lặp lại có thể tăng mức quen thuộc, trong khi phần phủ định hoặc bối cảnh đi kèm lại dễ bị quên. Điều này không có nghĩa mọi đính chính đều phản tác dụng. Bằng chứng nghiên cứu về sửa chữa thông tin cho thấy, đính chính rõ ràng vẫn có thể làm giảm niềm tin sai, nhất là khi cung cấp giải thích thay thế và nhấn mạnh sự thật. Rủi ro nằm ở cách trình bày, lặp đi lặp lại lời sai, đặt nó ở vị trí nổi bật, rồi chỉ phủ định bằng một câu yếu hoặc mơ hồ. Có mơ hồ có thể khiến nội dung sai được ghi nhớ tốt hơn phần sửa chữa. Kiến thức sẵn có giúp bạn chống lại thông tin sai, nhưng không bảo vệ tuyệt đối. Nếu một câu trực tiếp mâu thuẫn với điều bạn biết chắc, khả năng bác bỏ thường cao hơn. Tuy vậy, kiến thức không phải lúc nào cũng được truy xuất đúng lúc. Năm 2015, Lisa Fazio và các cộng sự công bố nghiên cứu cho thấy sự lặp lại vẫn có thể làm tăng cảm nhận về tính đúng, ngay cả với những phát biểu mà người tham gia có kiến thức liên quan để trả lời chính xác. Kết quả thường được tóm lược rằng kiến thức không bảo vệ hoàn toàn trước hiệu ứng chân lý ảo tưởng. Cách diễn giải thận trọng là sở hữu kiến thức và chủ động sử dụng kiến thức là hai việc khác nhau. Khi câu nói quen được xử lý nhanh, cảm giác trôi chảy có thể ảnh hưởng trước khi thông tin chính xác được gọi ra để đối chiếu. Giai đoạn này không có nghĩa kiến thức vô dụng. Những tuyên bố quá phi lý hoặc xung đột mạnh với niềm tin vững chắc thường ít được hưởng lợi từ lặp lại hơn. Nội dung nằm trong vùng mơ hồ mới dễ gây nhầm lẫn. Nghe có vẻ có thể đúng, chứa vài chi tiết đúng. Dùng thuật ngữ chuyên môn hoặc chạm đến chủ đề mà bạn chỉ biết một phần. Kiến thức nền càng sâu và càng dễ truy xuất, khả năng phát hiện mâu thuẫn càng tốt. Nhưng ngay cả chuyên gia cũng có thể gặp hiệu ứng này ngoài lĩnh vực chuyên môn khi mệt mỏi, khi đọc quá nhanh, hoặc khi nguồn gốc thông tin đã bị quên, trong môi trường mạng xã hội điều kiện cho sự lặp lại xuất hiện gần như liên tục. Một nội dung có thể được chia sẻ, chụp màn hình, cắt thành video, đọc lại trong podcast, biến thành ngành chế rồi quay về dưới dạng bình luận. Thuật toán thường ưu tiên nội dung tạo tương tác, không phải nội dung đã được xác minh tốt nhất. Một tuyên bố gây giận dữ, sợ hãi hoặc ngạc nhiên có thể được phân phối nhiều hơn vì người dùng phản ứng mạnh. Sau đó, chính tần suất xuất hiện lại làm nó có vẻ phổ biến và quen thuộc. Nghiên cứu năm 2018 của Gordon Pennycook, Kieran Cannon và David Brown xem xét ảnh hưởng của việc từng tiếp xúc với tiêu đề tin giả. Họ nhận thấy việc tiếp xúc trước đó có thể làm tăng đánh giá về độ chính xác của các tiêu đề tin giả khi người tham gia gặp lại. Hiệu ứng vẫn xuất hiện trong những điều kiện có nhãn cảnh báo hoặc khi câu chuyện không hoàn toàn phù hợp với khuynh hướng chính trị của người đọc. Dù mức độ và điều kiện cụ thể cần được hiểu theo thiết kế đi niệm. Phát hiện này không nói rằng một lần nhìn thấy sẽ khiến mọi người tin mọi tin giả. Nó cho thấy chỉ riêng việc đã thấy trước đó có thể góp thêm một tín hiệu quen thuộc vào lần đánh giá sau. Những người thông minh, có học vấn hoặc tự xem bản thân là người tư duy phản biện không bị nhiễm. Hiệu ứng dựa vào những cơ chế nhận thức phổ biến, không đơn thuần là thiếu khả năng suy luận. Trí thông minh có thể giúp kiểm tra bằng chứng tốt hơn khi quá trình kiểm tra thực sự diễn ra. Nhưng phần lớn thông tin hàng ngày được xử lý trong trạng thái chú ý hạn chế. Bạn lướt nhanh giữa nhiều nhiệm vụ, đọc tiêu đề thay vì toàn bài hoặc đưa ra đánh giá trong vài giây. Trong hoàn cảnh ấy, một bộ não có năng lực vẫn sử dụng lối tắt. Một cách phòng vệ thực tế là đặt tên cho cảm giác đang xuất hiện. Khi một câu nghe đúng, hãy hỏi, nó nghe đúng vì có bằng chứng hay chỉ vì đã gặp nhiều lần? Câu hỏi ngắn này tách độ trôi chảy khỏi độ chính xác. Bạn không cần mặc định câu ấy sai, chỉ cần tạm hoãn kết luận và xem sự quen thuộc là lý do để kiểm tra, không phải lý do để tin. Tiếp theo, hãy truy tìm nguồn gốc thay vì đếm số lần xuất hiện. Bài đăng có dẫn đến tài liệu ban đầu hay chỉ dẫn đến một bài khác cũng không có nguồn. Nhiều trang có đang sao chép cùng một thông cáo, cùng một video hoặc cùng một lời đồn không? Với tuyên bố khoa học, nên tìm nghiên cứu gốc, tổng quan hệ thống, cơ quan chuyên môn hoặc ý kiến đồng thuận có cập nhật. Với số liệu, nên kiểm tra định nghĩa, mẫu khảo sát, thời gian thu thập và đơn vị đo. Một con số chính xác về hình thức vẫn có thể gây hiểu lầm nếu bị tách khỏi bối cảnh. Hãy chủ động tìm bằng chứng độc lập có khả năng làm tuyên bố sai đi, thay vì chỉ tìm nội dung lặp lại nó. Nếu lời khẳng định nói một sản phẩm chữa được bệnh, câu hỏi quan trọng không phải có bao nhiêu lời chứng thực, mà là có thử nghiệm đối chứng phù hợp hay không. Nếu một video nói một sự kiện vừa xảy ra, hãy tìm nguồn tại hiện trường, ngày đăng, hình ảnh gốc và báo cáo từ các tổ chức độc lập. Nếu một trích dẫn gây sốc, hãy tìm toàn bộ bài phát biểu hoặc văn bản gốc. Thao tác này biến việc kiểm tra từ tìm kiếm sự đồng tình thành tìm kiếm khả năng bác bỏ. Khi chia sẻ nội dung đính chính, nên đặt sự thật ở vị trí nổi bật, giải thích ngắn gọn điều sai và cung cấp một mô hình thay thế dễ nhớ. Thay vì lặp lại lời đồn nhiều lần, có thể bắt đầu bằng thông tin đúng, nhắc đến lời sai một lần khi cần thiết, rồi kết thúc bằng thông tin đúng cùng nguồn kiểm chứng. Cách làm này không bảo đảm xóa sạch ảnh hưởng của thông tin sai, nhưng giảm nguy cơ biến lời đồn thành phần dễ nhớ nhất của thông điệp. Bạn cũng có thể tạo khoảng dừng trước khi tương tác. Đừng chia sẻ ngay chỉ vì tiêu đề tạo cảm giác quen hoặc xác nhận điều đã nghĩ. Mở bài, kiểm tra ngày tháng, xem tác giả và đọc vượt qua đoạn đầu. Nếu cảm xúc đang quá mạnh, hãy chờ vài phút. Cơn giận và sự kinh ngạc làm tăng động lực phản ứng nhanh, trong khi kiểm chứng cần sự chậm rãi. Một khoảng dừng nhỏ không biến mọi phán đoán thành hoàn hảo, nhưng giúp kiến thức sẵn có thời gian được truy xuất. Việc đa dạng hóa nguồn tin cũng quan trọng, nhưng đa dạng không chỉ là theo dõi nhiều tài khoản. Nếu tất cả cùng lấy nội dung từ một hệ sinh thái, sự lặp lại vẫn khép kín, nên ưu tiên các nguồn có quy trình sửa sai công khai, liên kết tài liệu gốc và phân biệt rõ tin tức, bình luận với quảng cáo. Khi một tuyên bố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền bạc hoặc lá phiếu, hãy kiểm tra chéo ngoài cộng đồng đã đưa nó đến với bạn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng hiệu ứng chân lý ảo tưởng là một khuynh hướng xác suất, không phải định mệnh. Sự lặp lại có thể đẩy đánh giá theo một hướng, nhưng nội dung, kiến thức nền, mức chú ý, độ tin cậy của nguồn và cách đặt câu hỏi đều có thể thay đổi kết quả. Bằng chứng nghiên cứu cho phép nói rằng sự quen thuộc thường ảnh hưởng đến cảm nhận về sự thật. Bằng chứng ấy không cho phép kết luận rằng con người luôn bị thao túng dễ dàng hay mọi niềm tin đều chỉ là sản phẩm của lặp lại. Rồi một ngày, bạn lại nhìn thấy câu con người chỉ sử dụng 10% bộ não. Nó vẫn quen, nó vẫn trôi chảy, nó có thể vẫn xuất hiện dưới một video bóng bẩy với hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhưng lần này, cảm giác quen không cần dẫn thẳng đến niềm tin. Nó có thể trở thành tín hiệu nhắc bạn dừng lại, tìm nguồn và đối chiếu bằng chứng. Quen thuộc là một gợi ý để kiểm tra, không phải bằng chứng rằng một điều là đúng.